Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Anh, Đức, Ý, Đan Mạch, Ba Lan, Áo, Phần Lan, Rumani, Mỹ, Canada, Brazil, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về việc bản thân đã làm những điều đúng đắn nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung gần văn phòng kháng cáo quốc gia ở Bắc Kinh để kháng nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả các học viên đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân hai ngày trước đó. Các học viên cũng yêu cầu chính quyền Trung Quốc để người dân được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước này. Các học viên ở Thiên Tân đã được thả ra sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này. Nhưng chỉ 3 tháng sau, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp trên diện rộng đối với Pháp Luân Công và cho đến nay, cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Hàng năm, khi ngày 25 tháng 4 đến gần, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các sự kiện để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù do nhà nước hậu thuẫn. Tại Tokyo, Nhật Bản, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành tại chùa Sensoji vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Các hoạt động của các học viên giúp nhiều người có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, cũng như bày tỏ sự ủng hộ của họ. Tại Hàn Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các cuộc họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul và các văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan và Gwangju để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã diễn ra tại Bắc Kinh vào 20 năm trước. Tại Nga, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên tại Moscow đã bắt đầu một cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Họ dựng các bảng trưng bày và đứng ở lối vào của Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tại Anh, các học viên liên tục kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công và tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc nhằm nâng cao nhận thức về các tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc sớm chấm dứt cuộc bức hại này. Tại Ý, các học viên Pháp Luân Công tại Rome đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 và hưởng ứng tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày hôm đó. Các du khách đến từ Trung Quốc, cũng như các vùng miền khác của Ý và những khu vực khác trên thế giới đã có dịp biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc này. Một số người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ, một số khác đã bày tỏ nguyện vọng giúp đỡ các học viên chấm dứt cuộc bức hại. Trong các ngày 25, 27 và 28 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Milan đã tổ chức các sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc, các điểm danh nam thắng cảnh và ở khu phố tàu của Milan. Các hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Đức, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting và luyện công tập thể tại 5 thành phố Munich, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin và Hamburg. Họ cũng phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này, bao gồm nạn thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Tại Đan Mạch, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tập trung ở trung tâm Copenhagen và cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để xem và nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, cũng như thông tin về cuộc bức hại. Tại Ba Lan, các học viên đã tập trung để cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw vào tối ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 diễn ra tại Bắc Kinh và phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại Áo, ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại quảng trường Stephen Place ở Viên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Phần Lan, các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị bằng cách tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Tờ Helsinki Daily sau đó đưa tin về sự kiện này. Tại Rumani, các học viên tại Bucharest đã dựng các biểu ngữ và áp phích trên hàng rào xung quanh Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Một số người đã trình diễn các bài công pháp, trong khi những người khác phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại thủ đô Washington, Mỹ, vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc. Sự kiện này đã nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt hai thập kỷ bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tiếp đó, đến ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một diễn đàn tại Quốc hội Hoa Kỳ để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Một số dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Tại diễn đàn, một học viên đã từng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh đã kể về trải nghiệm của mình. Những học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo cũng kể về những trải nghiệm kinh hoàng của họ. Tại New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc để long trọng tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Vào tối ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến để nhắc thế giới tưởng nhớ đến quá trình 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh để ôn hòa yêu cầu chính quyền cho họ có quyền tín ngưỡng cơ bản. Các học viên yêu cầu Bắc Kinh ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tại San Francisco, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động bên ngoài tòa nhà Fair và trên quảng trường Union vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 cách đây 20 năm. Họ đã tổ chức buổi luyện công chung vào lúc 4 giờ chiều và một buổi cầu nguyện dưới ánh nến vào buổi tối trên quảng trường Union. Họ thương tiếc những đồng tu đã chết vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi nỗ lực tập thể để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc để tổ chức một buổi thắp nến. Họ tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này. Tại Houston, Mỹ, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting đối diện tòa lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đã dương biểu ngữ với những thông điệp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Họ cũng phân phát tài liệu cho khách bộ hành và những người đến tòa lãnh sự. Tại khu vực trung tâm của Seattle, Mỹ, vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tổ chức một cuộc meeting ở công viên Westlake. Tại Texas, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas vào trưa ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ đã luyện các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại. Tại Chicago, Mỹ, vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tại Los Angeles, Mỹ, vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ trước tòa lãnh sự quán Trung Quốc để thắp nến tưởng niệm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999. Tại Ottawa, Canada, vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công và meeting đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tại thành phố Montreal, Canada, vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau lễ tưởng niệm, họ tổ chức một cuộc diễu hành đi qua khu phố Trung Hoa ở Montreal và đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Tại Vancouver, Canada, vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước tòa lãnh sự quán Trung Quốc. Họ cũng tổ chức thắp nến vào tối cùng ngày để tưởng nhớ những đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Toronto, Canada, Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ cầm di ảnh của các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại. Trong sự kiện trang nghiêm này, các học viên đã kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nhau nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại. Tại Brazil, trong các thời điểm xung quanh ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một loạt sự kiện ở São Paulo, Salvador, khu vực kinh doanh Brasilia, để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Tại thành phố Adelaide, Úc, vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tập trung ở vườn Hoàng tử Henry để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại này. Nhiều người đã khích lệ họ. Tại New Zealand, vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc meeting ở quảng trường AOT ở Auckland. Trong cuộc meeting, họ trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều quan chức chính phủ đã gửi thư ủng hộ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lễ meeting. Tin tức thứ hai, ở Đan Mạch, món quà gây tranh cãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập trung sự chú ý của công chúng vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gần đây, hai chú gấu panda đến từ Trung Quốc đã được tặng cho vườn thú Copenhagen. Dân chúng và chính phủ Đan Mạch đã đặt câu hỏi về động cơ này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người gọi món quà gây tranh cãi này là ngoại giao panda. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại vườn thú vào ngày khai mạc. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này và kêu gọi giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại. Một bài báo trên tờ thông tin của Đan Mạch viết, những chú gấu panda là sự hổ thẹn của Đan Mạch, ám chỉ rằng nắm đấm sắt của Trung Quốc đã được giấu đằng sau hai chú gấu panda đáng yêu và sự hợp tác của Đan Mạch đã hợp pháp hóa hành vi xâm lấn của Trung Quốc nhằm đổi lấy một thỏa thuận thương mại quan trọng. Bài báo cho biết, những chú gấu panda tượng trưng cho việc Đan Mạch đã để cho chế độ độc tài Trung Quốc khuất phục. Ông Soren Espersen, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch cho hay, trong nhiều trường hợp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tác động đến chính sách đối ngoại của Đan Mạch trong việc tìm cách thực thi chính sách một Trung Quốc của họ bằng cách sử dụng các lợi ích kinh tế và thương mại làm đòn bẩy. Ông Espersen nói, Trung Quốc đang cố gắng xoay sở theo cách của mình dưới chiêu bài hợp tác thương mại. Trong những năm gần đây, chính quyền Cộng sản này đã tiến hành các vụ sách nhiễu chính trị ảnh hưởng đến Đan Mạch. Người phát ngôn của Pháp Luân Công tại Đan Mạch trả lời phóng viên của tờ Extra Bladet, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua phái đoàn Trung Quốc. Chúng tôi hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và hy vọng rằng sự tra tấn và bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Trong khi đưa tin về sự kiện này, DIA, mạng lưới truyền hình lớn nhất tại Đan Mạch, đã giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công và cho khán giả biết rằng các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tờ báo Politiken, BT và các phương tiện truyền thông khác của Đan Mạch cũng đã phỏng vấn các học viên. Một người đàn ông đưa con trai đến các sự kiện. Ông nói với một học viên, tôi đã xem một bản tin trên truyền hình, vì vậy tôi đến đây để hỗ trợ các bạn. Tôi phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người Đan Mạch chúng tôi thấy được động cơ đằng sau ngoại giao panda. Tờ Extra Bladet đã dẫn lời nhắc nhở của một học viên. Gấu panda rất hiền lành, nhưng nhân quyền ở Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi. Các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và nội tạng của họ bị thu hoạch để kiếm lời. Dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng gấu trúc đáng yêu để bịt miệng những lời chỉ trích, nhưng điều gì quan trọng hơn, thương mại với Trung Quốc hay cuộc sống của con người? Chúng tôi lo ngại, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có mặt tại đây. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn 5 bài công pháp và phát tặng tài liệu thông tin. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện và hỏi han về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ khen ngợi các học viên đã đứng lên vì đức tin của mình. Một quý ông đã hỏi người học viên đang mặc chiếc áo phông có in dòng chữ chân, thiện, nhẫn ở phía trước. Tôi có thể chụp ảnh bạn được không? Chân, thiện, nhẫn thật tuyệt vời. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện cộng đồng ở Toronto, Canada. Ngày 21 tháng 4, các học viên tại Toronto, Canada đã tham gia lễ diễu hành mừng lễ phục sinh ở Beechit. Lễ diễu hành được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967. Mỗi năm có hơn 50.000 người tham gia và được xem là có đoàn diễu hành mừng ngày lễ phục sinh lớn nhất và dài nhất trên thế giới. Đoàn diễu hành của các học viên gồm có đoàn nhạc Thiên Cua, một đội chống lưng, nhóm biểu diễn các bài công pháp và một thuyền hoa. Sierra và Andrew nói rằng họ rất thích phần biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công. Họ rất sốc khi nghe đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và cảm thấy xót xa trước những ngược đãi mà các học viên phải chịu. Sierra nói, tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và không ai được lấy mất điều đó. Họ đều nói rằng họ hy vọng thảm kịch ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Ông Chris, một cư dân địa phương nói rằng cả ông và bạn ông đều thích âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Gua. Ông thốt lên, thật tuyệt vời, khi nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Ông nhận xét, tôi đã đến mấy thành phố ở Trung Quốc, nơi đó khác hẳn các nơi khác trên thế giới. Ở đó, con người không được tiếp xúc với thế giới tự do và lúc nào cũng bị theo dõi. Ngày 19 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto cũng đã tham gia triển lãm sức khỏe toàn diện. Quầy thông tin Pháp Luân Công đã cung cấp thông tin về môn tu luyện truyền thống, tu luyện cả tâm lẫn thân đến từ Trung Quốc này. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và hướng dẫn các bài công pháp cho những ai muốn học. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công tỏa sáng tại cuộc đại diễu hành lễ phục sinh ở Bendigo, nước Úc. Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã được mời tham gia cuộc đại diễu hành lễ phục sinh hàng năm ở Bendigo, bang Victoria vào ngày 21 tháng 4 năm 2019. Là lễ hội dài nhất ở nước Úc, cuộc đại diễu hành lễ phục sinh này đã thu hút khoảng 80.000 khán giả. Các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt bằng các màn trình diễn xuất sắc của họ cho sự kiện nổi tiếng này và chia sẻ thông điệp chân, thiện, nhẫn. Kali Ballet, người phụ trách âm nhạc của đoàn nhạc Bendigo Brass Band, sửng sốt khi thưởng thức buổi diễn tập của đoàn nhạc Thiên Cua trước khi cuộc diễu hành bắt đầu. Cô thấy âm nhạc rất sôi động. Cô cho biết, cô cũng đánh giá cao các học viên về việc họ truyền thông điệp chân, thiện, nhẫn đến cho cộng đồng. Cô cho biết, nguyên lý này khuyến khích mọi người hành xử lương thiện và quan tâm đến người khác thay vì chỉ quan tâm đến bản thân. Giáo sư Naomi Watts của Đại học Deakin đánh giá cao những thông điệp các học viên đã chia sẻ. Bà nghĩ rằng chân, thiện, nhẫn có năng lượng tích cực và những giá trị này cần được vận dụng trong nhiều mặt của cuộc sống. Bà đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Bà cho biết bà rất kinh ngạc vì người Trung Quốc đã bị lừa dối và không biết mấy về cuộc bức hại tàn khốc này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bà Trương Tam Mạn bị bức hại trong trại tạm giam. 9 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên đã bị bắt vào tối ngày 18 tháng 3 năm 2018 trong khi đang phân phát sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Bà Trương Tam Mạn là một trong số những học viên bị bắt giữ. Bà bị giam đến nay đã hơn một năm. Bà bị chẩn đoán có một khối u ở tuyến giáp. Bà cũng bị huyết áp cao và không thể nâng nổi cánh tay lên. Sức khỏe của bà đã xấu đi và gia đình bà yêu cầu để bà được tại ngoại cho điều trị y tế. 9 học viên ở thành phố Đại Liên đề cập ở trên là bà Cốc Tú Hoa, ông Lưu Hy Vĩnh, ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, bà Vương Lệ Trí, bà Trương Tam Mạn, bà Đàm Xuân Vinh, bà Tôn Bảo Anh và ông Lưu Tỉnh Long. Ngoại trừ ông Lưu Hy Vĩnh, các học viên bị bắt còn lại đều đã bị xét xử tại Tòa án khu Kim Châu ở Đại Liên vào ngày 25 tháng 9 năm 2018. Bà Cốc Tú Hoa, ông Chu Hưng và bà Vương Lệ Trí bị kết án 4 năm tù. Bà Trương Tam Mạn và bà Đàm Xuân Vinh bị kết án 3 năm 8 tháng tù. Ông Lý Thiên Học bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về các học viên còn lại. Bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, nhưng bản án ban đầu vẫn được giữ nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Trương đã bị giam giữ phi pháp hơn một năm. Gia đình bà liên tục yêu cầu được vào thăm bà, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, luật sư của bà Trương cũng được vào gặp bà và thấy rằng bà có triệu chứng bệnh cường giáp nặng và sụt cân nghiêm trọng. Bà Trương cũng gặp khó khăn khi tiểu tiện. Bà bị chẩn đoán có khối u ở tuyến giáp tại Bệnh viện Tân Hoa ở Đại Liên. Bà đã được đưa tới bệnh viện để làm siêu âm Doppler theo yêu cầu của bác sĩ. Sau đó, khi trở về trại tạm giam, bà Trương đã hỏi cảnh sát trại giam về tình huống của mình. Họ đã không cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh tình của bà và chỉ cấp thuốc để bà điều trị huyết áp cao và bệnh cường giáp. Các con của bà Trương đã tới chính quyền khu Phổ Loan yêu cầu thả bà để điều trị y tế. Các viên chức chính quyền hữu quan đã bảo họ phải nộp đơn lên Cục Tư pháp Thẩm Dương và nhà tù Thẩm Dương vì chính quyền Phổ Loan không thể giải quyết việc này. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi luôn làm những điều đúng đắn. Tôi mồ côi mẹ từ khi lên 4 tuổi, được mẹ kế chăm sóc, tôi không bao giờ đủ ăn hay đủ quần áo ấm để mặc, và tôi mắc các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Tôi đã đi khám bác sĩ nhiều lần, cuối cùng bác sĩ bảo rằng tôi có khả năng bị ung thư dạ dày. Ngoài đau dạ dày, tôi còn bị đau nửa đầu. Khi đau nửa đầu, tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và nghiêm túc tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi luôn hướng nội để giải quyết các vấn đề khi có mâu thuẫn nảy sinh và liên tục tìm cách để đề cao tâm tính. Sau một thời gian thì tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đều biến mất. Dưới đây là một số ví dụ về những việc tôi đã làm đúng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Trả lại một chiếc TV màu bị mất. Tôi là tài xế taxi. Một hôm trên đường đi, tôi nhìn thấy một chiếc TV màu lớn rơi ra khỏi một chiếc xe tải. Tài xế không biết và tiếp tục đi. Nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy rằng chúng ta phải luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi biết mình không nên tham lam và lấy những gì không phải của mình. Vì vậy, tôi đặt chiếc TV trong xe, đuổi kịp chiếc xe tải và trả lại nó cho họ. Đến lúc đó, người lái xe mới nhận ra rằng anh đã làm rơi mất không chỉ là một, mà là ba chiếc TV dọc đường đi. Người lái xe rất biết ơn và cảm ơn tôi rất nhiều. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi làm như vậy là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy cũng cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Anh nói với tôi rằng nếu không có việc làm này của tôi, thì ông chủ của anh sẽ khấu trừ chi phí của chiếc TV này và tiền lương, và anh sẽ mất vài tháng lương. 2. Giúp đỡ một người đang gặp khó khăn. Tôi từng nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trong vũng máu trên đường, trong khi những chiếc xe ô tô khác lướt qua như thể không có gì xảy ra. Không ai muốn giúp đỡ, và tôi biết rằng họ chỉ đơn giản là không muốn gặp rắc rối. Trong xã hội mà đạo đức đã bị tha hóa này, người bị thương thường tố cáo người giúp đỡ và đòi tiền bồi thường. Tôi biết mình không thể giả vờ như không nhìn thấy ông ấy. Tôi đã giúp người đàn ông lên xe của mình và đưa ông ấy đến bệnh viện thành phố. Khi truyền hình Lang Phường đưa tin về vụ việc này, họ nhận xét rất nhiều xe ô tô, kể cả xe công cộng, đã lướt qua người đàn ông và không ai dừng lại. Chỉ có một tài xế taxi giúp đỡ. Đây là dấu hiệu cho thấy xã hội ngày nay không có đạo đức như thế nào. 3. Trả lại ví tiền bị mất. Tháng 11 năm 2002, một chiếc ví của khách đi xe bị bỏ quên trong xe của tôi. Tiền mặt và đồ vật có giá trị khác bên trong lên đến 200.000 nhân dân tệ, khoảng 700 triệu đồng. Tôi nhớ rằng sư phụ đã dạy chúng ta nên nghĩ cho người khác trước, và tôi hiểu người chủ sở hữu của chiếc ví sẽ thấy buồn thế nào. Tôi đã ngừng chở khách và lái xe thẳng đến địa chỉ trên chứng minh nhân dân. Chủ nhân chiếc ví đã rất xúc động. Cô ấy nói, tôi không nghĩ mình sẽ lấy lại được chiếc ví. Ngày nay, không bị cướp đã là may mắn rồi, chứ chưa nói đến nhận lại được nguyên vẹn những gì đã mất. Cô ấy muốn tặng tôi một khoản hậu tạ bằng tiền mặt, hoặc mời tôi dùng bữa, nhưng tôi đã từ chối, và bảo rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ không lấy tiền không do họ kiếm được, và rằng cô ấy cần phải cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí vì những gì tôi đã làm. Cô ấy đã gửi một biểu ngữ đến công ty tôi để ca ngợi những gì tôi đã làm. Vào thời điểm đó, tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Nếu tôi lấy số tiền này để trả khoản vay của mình, ai biết được chứ? Nhưng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt vì môn tu luyện dạy chúng ta luôn đi đúng hướng, trung thực và làm những điều ngay chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.